Trần Minh Tông.
Trần Minh Tông, sinh năm 1300, mất năm 1357, tên thật là Trần Mạnh, làm vua thứ 5 của nhà Trần, ở ngôi 15 năm, từ năm 1314 đến năm 1329, và làm Thái Thượng Hoàng 28 năm. Các sử gia cho rằng, vua Minh Tông là vị vua nhân hậu, thương người, nhưng xét diệt chưa minh. Năm Ất Mão năm 1315, vua định lễ cấm người trong hoàng tộc không được kiện cáo nhau. Năm Quý Hợi năm 1323, vua cho mở khoa thi thái học sinh, tuyển chọn người có tài ra giúp nước. Nhờ biết trọng kẻ sĩ, nên dưới triều vua Minh Tông đã có những hiền thần như Đoàn Nhữ Hài, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Chu Văn An. Tuy nhiên, do quá tin vào Trần Khắc Chung cùng Văn Hiến Hầu Cương Đông, nên năm 1328, vua Minh Tông đã giết Huệ Võ Vương Trần Quốc Chẩn, một người có công, là chú ruột, đồng thời là quốc trượng bố vợ của mình. Trần Minh Tông làm vua đến năm Ất Tỵ 1329, thì nhường ngôi cho Thái Tử Dượng, tức vua Hiến Tông sau này, để lui về làm Thái Thượng Hoàng. Ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu 1357, Thượng Hoàng Minh Tông mất, lúc ấy ngài 57 tuổi. Thái Thượng Hoàng và gả ngự y. Gả được chọn do làm ngự y sau một lần cứu được hoàng tử Hạo. Số là bữa ấy, Hạo theo Thượng Hoàng Trần Minh Tông đi chơi ở Hành Cung Hàng Nguyên bên bờ Hồ Tây. Mãi xem hoa, xem cây, Hạo chạy tung tăng đuổi theo một con bướm vàng. Khi bướm đậu, Hạo nhoài người đưa tay chộp, bướm vàng bay. Hạo cũng lăn tòm xuống nước. Kịp đến lúc tri hô lên thì mọi người xung quanh tìm không thấy hoàng tử đâu. Quan vệ quý thuộc dòng Cẩm Y vội thúc hết quân sĩ cởi áo vệ binh nhảy ào xuống nước. Hàng trăm con người lặn ngụp, lại loa gọi tất cả các thuyền chài đến bủa lưới vẫn không thấy tâm tích. Mãi sau mới có người lính Cẩm Y từ một lỗ cống đem cá, hai tay ôm lấy hoàng tử ấp vào ngực lên bờ, chạy đến đặt Hạo trước mặt Thượng Hoàng. Minh Tông thốt lên, gọi Trâu Canh ngay. Trâu Canh là một thầy thuốc giỏi, con trai của Trâu Tôn. Tôn trước theo quân Nguyên từ quê bên Trung Hoa, chữa thuốc cho tướng lĩnh dưới trướng Trấn Nam Dương Thoát Quan, sau bị bắt và được tha. Trâu Tôn ở lại kinh đô làm nghề thuốc, rất có tiếng. Rất nhiều dương hầu bệnh nặng, bệnh nhẹ đều đến chữa. Có người suốt cả tuổi già không rời nổ Tôn, hắt hơi sổ mũi cũng nhờ Tôn chữa trị cho. Trâu Tôn chữa được nhiều bệnh, đặc biệt Tôn lại biết cả khoa châm cứu, nên các con bệnh lại không dứt ra được. Nghề chữa bệnh giỏi đã giúp cho Trâu Tôn giàu có, lại có cả gia nô, điền sản do các dương hầu nhượng lại cho. Tôn truyền lại nghề cho con. Trâu Canh láo lĩnh, lanh lẹ, nên các ngón gia truyền, các y lý đều tiếp nhận từ cha rất nhanh và giỏi. Khi Trâu Canh đến, hoàng tử đã được lau khô ủ nóng trong mấy lần chăn gấm. Canh đến, ôm lấy hoàng tử mà hút hết màn nước trong mũi. Thượng Hoàng Trần Minh Tông chờ bên và hỏi, có cứu được không? Tâu Thượng Hoàng, thần sẽ hết sức, may ra cứu được. Nhưng
làm sao?
Hoàng tử thật sự đã chết rồi, phải dùng kim châm, đồng thời mấy chục quyệt trọng để tim đập lại, mạch hồi phục, e rằng sau này sẽ liệt dương. Minh Tông thở dài rồi bảo,
thôi được, việc gấp rồi, hãy cứ cứu lấy con ta đã.
Trâu Canh chân lệnh dùng kim châm, quả nhiên hoàng tử Hạo nhúc nhắc được tay, hồi tỉnh. Cả kinh thành Thăng Long tôn Trâu Canh là thần y. Sau buổi ấy, Trâu Canh được ban thưởng rất hậu, được dời vào Thái Y Viện. Về sau chữa bệnh trong hoàng cung rất hiệu quả, được phong đến chức quan phục hầu tuyên quy viện đại sứ kim Thái Y Sứ. Dù Hiến Tông mất, kinh đô mấy bữa nay luôn bàn về chuyện ai là người kế nghiệp. Có người nói phe Tôn Phò Cung Túc Dương Dục Thắng lên ngôi. Người nói phe của hoàng tử Hạo sẽ được nhiều lợi lộc vì Thượng Hoàng Minh Tông vốn rất yêu Hạo. Trâu Canh hồi hộp hơn ai hết. Nếu Trần Hạo lên ngôi, thì đó chẳng phải là cậu bé mà Trâu Canh đã cứu hồi chết đuối ư? Ngày nào y cũng cho người lãng giảng ở chỗ các dương hầu, kết liên với các gia thần gia nô, mời họ ra uống rượu để dò tin tức. Ngày 21 tháng 8, mùa thu năm Tân Tỵ, chiếu chỉ từ cung ban ra, Hoàng tử Hạo lên ngôi hoàng đế. Niên hiệu được đổi là Thiệu Phong. Trâu Canh mừng lắm, lấy cớ là xưng tụng công đức của hoàng đế mới, mở tiệc 3 ngày, mời đủ các dương hầu, cận thần mới của hoàng đế và thượng hoàng đến dự. Các ông này, người nào mà chẳng có lúc ốm o bệnh tật, chẳng phải tìm đến Trâu Canh một hai lần. Từ ngày nổi tiếng thần y, Canh nghiễm nhiên là thầy thuốc của các nhà quyền thế quý tộc. Canh rất lọc lõi, những vị đại thần nắm giữ trọng chức. Canh cúc cung tận tụy, có lúc tự mình xem nước tiểu, xem phân của người bệnh, tự tay sắc thuốc. Do đó mấy vị quan đại triều ca ngợi Trâu Canh không ngớt. Ngay thượng hoàng Trần Minh Tông, dù luôn luôn ban thưởng cho Trâu Canh, nhưng trong bụng thì không ưng cái tướng lông mày thưa, mắt lương tì hí, môi dẫu như mỏ quạ, tướng của kẻ tham lam, thâm hiểm, vẫn phải dùng Canh. Canh đặc biệt chăm nom riêng cho Hoàng tử Hạo từ lúc chết đuối hụt cho đến lúc lên ngôi hoàng đế. Khi đã giàu có tột bậc, Trâu Canh thường ngông ngược, không coi ai ra gì, ra vào cung cấm buông tuồng, uống rượu cả khi ngồi chờ lệnh vua, lệnh thái hậu. Thượng hoàng lại càng ghét, muốn trừ bỏ, nhưng chưa có dịp nào cả. Có lúc, Trâu Canh nhân bàn chuyện về y lý, coi nhà Trần chẳng ra sao. Một bận có vị khách lạ mặc áo nhà chùa, xưng là người quen cũ của Trâu Canh, đẩy cửa vào chơi. Không gặp đã lâu, Trâu Canh chỉ còn nhớ mang máng. Kẻ kia không xưng tên thật, không biết là nhà chùa thật hay là nhà chùa giả. Y tần bốc Trâu Canh như thể là người trời sai xuống để giúp đỡ các người tài giỏi, làm cho đất nước phồn vinh, dân chúng được hưởng thái bình. Trâu Canh lại càng tự đắc. Canh nói, người nhà Trần trước đây đều là các bậc anh hùng hảo hán, như các đại dương thời Nguyên Phong, Trần Thái Tông, sức lực nghìn người khôn địch, mưu kế có thể đẩy lùi quân Nguyên Mông hàng trăm vạn. Còn bây giờ thì... Khách ngỡ ngàng hỏi, bây giờ thì sao? Bây giờ thì tuy cân đai báu tử đầy mình, nhưng gấm lụa là sáng trực, nhưng bên trong thì gân trùng bắp nhão, ngồi một lúc đã thấy đau lưng mỏi mệt mắt qua. Bệnh đó là bệnh gì? Đó là bệnh giàu sang vậy. Bệnh giàu sang chữa khó lắm không? Khó mà không khó. Khó là không chữa nổi. Vì người đẹp kề bên, tiền ứ trong kho, sơn hào hải vị thì muốn gì được nấy. Nếu cứ điều độ mà hưởng, không hám sắc, không mãi vui, thì sao mà mắc bệnh được? Đằng này vợ chính, thê thiếp, hàng chục người đẹp chơi bọc xung quanh. Đất nước thanh bình, cuộc vui đầy tháng, trận rượu suốt đêm. Một bữa tiệc tước bá thì một nhà nghèo có thể sống cả năm. Một bữa tiệc tước hầu có thể trả lương một vệ quân trong một tháng. Không uống thì tiếc, không hưởng hương sắc đàn bà không chịu nổi. Càng ham hố càng gần kề sự suy nhược. Như thế cứu thế nào được? Thần y vẫn cứu chữa được rất nhiều người quyền quý đó thôi. Các vị này háo sắc nên đều yếu thận. Thận yếu thì tim yếu. Cứ cho dùng các bài thuốc về tâm thận là ổn thôi mà. Còn đám già thì chỉ thích loại thuốc cường dương kích dục. Khách nghe, thấy Trâu Canh quả được cưng chiều liền nói. Vậy quan ngự y là dương hầu trên cả dương hầu. Canh nói, hiện nay ta còn là ân nhân của nhà vua, mà ta đã bẩm với thượng hoàng khi chăm cứu cho Hoàng tử Hạo, rằng cách cứu sống này sao sẽ bị liệt dương. Rồi Canh cười, vua còn cần đến ta nhiều lắm, rồi ngươi xem. Khách ngắm kỹ Trâu Canh, uống tàn bữa rượu một lúc rồi cáo lui, không để lại tung tích gì. Truy hỏi đám đầy tớ, Trâu Canh chỉ được nói lại rằng, khách bảo, ta tuy theo cửa Phật,
nhưng thích xem tướng lạ. Ngự y đang dưỡng tướng, nhưng thiên đỉnh có quần u ám, cần đề phòng tai biến. Trâu canh cười ầm lên và nói, cái thằng được bữa rượu no còn nói bậy, nó không biết ta còn làm thầy nó về cái môn tướng số ấy hay sao? Dụ tông Trần Hạo vẫn chưa có con nối giỏi, lại ám ảnh việc mình chết đuối bữa trước, được Trâu Canh chăm cứu có thể bị liệt dương, nên vẫn thường băn khoăn lo lắng. Một bận gọi Canh đến hỏi, có phải ngày trước cứu quan gia, người có nói ta sau này khó có con nối giỏi, có phải không? Trâu Canh thưa, tâu hoàng thượng, đó là điều dạy trong sách, thần đâu dám bịa ra. Nhưng mà việc chữa chạy đều có thể có thuốc. Bài thuốc như thế nào? Nhà vua hỏi. Bệnh do hư tổn thần kinh và tuần hoàn được thức tỉnh lại. 10 phần được 7 như hoàng thượng hiện nay, chính là vì có đầy đủ thuốc men, sơn hào hải vị, biệt dược. Đó là phúc lớn của thiên hạ. Nhưng hậu quả cũ vẫn không thể tránh được, mà thuốc thì quái quăm lắm. Thần nói ra chỉ sợ thánh thượng nổi giận, cho là việc vô luân. Nhà vua đi đi lại lại trong phòng rồi nói, dù ta được ngồi trên ngai vàng mà không có con trai, cũng là mang một đại tội với tổ tiên. Sách chẳng nói, bất hiếu hữu tam, vô tự di đại đấy ư. Người cứ nói, chỉ ta và ngươi biết thôi. Tâu, muốn chữa bệnh thì bệ hạ cho giết một đứa bé trai, lấy mật của nó. Thần sẽ trộn với một biệt dược để bệ hạ uống, đó là thuốc. Còn để có con, thì bệ hạ phải thông dâm với em ruột hoặc chị ruột mới hiệu quả. Dụ tông chau mày nói, sao lại rắc rối thế? Đàn bà ai chẳng thế mà cứ phải là chị ruột hay em ruột mới được. Trâu Canh mặt lạnh, trơ ra nói, dạ tâu, đấy là sách nói chứ thần đâu dám nói ra những điều động trời lỡ đất ấy. Nhà vua thở dài rồi bảo, thôi được, để ta nghĩ thêm xem đã. Nhưng sao bất nhân quá. Canh đem lòng yêu một cung nữ, vốn cùng mình thuốc thang cho hoàng hậu. Một bận thái giám bắt quả tang hai người thông dâm, liền điều cả hai trói giải đến mách với thượng hoàng Minh Tông. Thượng hoàng vốn ghét sẵn Trâu Canh, nói,
hạ ngục, giao cho hình bộ xét rồi chém đầu.
Tin Trâu Canh bị hạ ngục đến tai các đại thần Dương Hầu, ai cũng giật mình. Gã láo hổn thật, nhưng nếu giết gã đi thì bệnh tật của mình rồi đây ai chăm nom chữa chạy cho? Do đó các tước Dương, tước Hầu đều tìm gặp nhau để bàn kế cứu Trâu Canh. Họ chọn ra những người mà thượng hoàng và nhà vua nể nhất, dần sớ lên kể công lớn xin tha tội cho y. Họ lại tốn công diện dẫn ra những cách ứng xử của thánh hiền, đế vương thuở trước, để thượng hoàng và nhà vua mở lượng hải hà. Trâu Canh cũng ngầm dâng thư lên đức vua, nhắc công mình đã cứu vua, đã cúc cung làm mọi thứ cho ngài để ngài tha tội chết cho. Dụ tông nhu nhược tìm đến thượng hoàng cầu xin người bớt giận, giảm tội cho Trâu Canh. Trâu Canh lại đút lót bên hình sát diện, nhằm cố tình dùng dằn việc dựng hình án và xét xử, kéo dài thời gian để thượng hoàng Minh Tông nguôi giận. Nhờ các đại thần không xong, Canh lại nhờ đến các bà công chúa vào hàng chị em xa gần của thượng hoàng. Cứ vài ban ngày, lại có một người xin được chầu hầu để xin giảm tội cho Trâu Canh. Cuối cùng thì sau 3 tháng xem xét, thượng hoàng Minh Tông tha cho Canh và đuổi người cung nữ về làng. Minh Tông ốm, Trâu Canh lại được gọi vào hầu mạch. Nhìn thấy mặt Canh, thượng hoàng đã ghét. Ngài tự lượng mình không qua khỏi, lại là người không ưa kẻ ngoắt ngoéo, những trò phép lòe đời. Lúc bấy giờ biết thượng hoàng quyền uy còn rất lớn, nhiều đại thần bàn nhau làm đàn chay, lấy người thế mạng. Ngài cho gọi hữu tướng quốc là Trần Phủ đến hỏi.
Ta nghe nói làm đàn chay lại dùng người để thế mạng cho ta. Vậy ai định thế mạng đó? Việc này vua và ông đã biết chưa?
Trần Phủ tâu việc, thưa rằng hoàng đế và quần thần
chỉ do lòng thành mà muốn vậy. Trước khi Phủ vào gặp Thượng Hoàng, Vũ Tông ngồi túc trực có gọi Phủ đến dặn, nếu Thượng Hoàng hỏi ai làm người chết thay, thì cứ nói là Phạm Ứng Mộng sướng nghị xin được thế mạng cho Thượng Hoàng. Minh Tông tuy ốm nặng, song vẫn tỉnh táo. Ông hỏi Hữu Tướng Quốc,
người đọc sách nào, có thấy thiên hạ đã ai thế mạng mà cứu được người chưa?
Trần Phủ cúi mặt không dám thưa. Thượng Hoàng lại hỏi,
Phạm Ứng Mộng cũng có cha già đang ốm phải không?
Hữu Tướng Quốc giật mình thú nhận, tâu Thượng Hoàng, đúng thế à?
Hãy bảo Ứng Mộng cứ lấy thân mình chết thay cho cha hắn, còn đàn chay thì bỏ đi, không được làm. Thần linh ta tôn kính tự trong lòng ta là đủ rồi.
Mọi người lui ra, Hữu Tướng Quốc đành mời người đến xem mạch. Khi nhìn thấy Trâu Canh, Minh Tông quay mặt vào phía trong tường. Hữu Tướng Quốc thưa 2-3 lần Thượng Hoàng mới chịu để Trâu Canh, Dương Định, Phạm Thế Thường, 3 thầy thuốc giỏi nhất của Thái Y Viện hầu mạch. Trâu Canh xem mạch xong, Tướng Quốc hỏi,
mạch của Thượng Hoàng ra sao? Ông cứ tâu thật.
Trâu Canh làm bộ e sợ khẽ nói,
bẩm, mạch của ngài phiền muộn.
Thượng Hoàng nhìn Trâu Canh cười rồi bảo,
ông Trâu ngồi lại đây, nghe ta đọc thơ nhé. Chấn mạch hưu luận phiền muộn đa, Trâu công lương tể yếu điều hòa, nhược ngôn phiền muộn vô lưu yết, chỉ khủng trùng chiêu phiền muộn gia.
Trâu Canh biết Thượng Hoàng vẫn chẳng ưa gì mình, chẳng qua là nể vợ con quần thần mà để dâng thuốc thôi, liền lạy và lui ra. Canh và thầy thuốc ra rồi, Thượng Hoàng nói,
Trâu Canh giấu thuốc giỏi nhưng tâm địa kém, phải dùng thì dùng thôi, các ngươi nên nhớ lấy.
Mấy hôm sau, Thượng Hoàng mất ở cung Bảo Nguyên.
Phần chú thích: Hành cung Hàn Nguyên. Hành cung vốn nằm trên đảo Cái Vàng, nay là nơi chùa Trấn Quốc tọa lạc. Chùa Trấn Quốc thời bấy giờ có tên là Khai Quốc, tọa lạc ở gian đê sông Hồng. Nhưng năm 1615, đời Lê Trung Hưng, chùa bị bão lũ làm hỏng, người dân ở đây mới dời chùa vào đảo Cái Vàng, sau đó đắp đê cổ ngư và làm đường đi dẫn từ mặt đê vào chùa. Trần Vũ Tông, sinh năm 1336, mất năm 1369, tên thật là Trần Hạo, là vị vua thứ 7 của nhà Trần. Ở ngôi từ năm 1341 đến năm 1369, vua Trần Hiến Tông không có con, nên việc truyền ngôi báo do Thượng Hoàng Minh Tông xếp đặt. Hiến Tông mất, Thượng Hoàng lập người con tên Hạo, sinh năm Bính Ngọ, năm 1336, lên làm vua, hiệu là Vũ Tông. Những năm đầu, triều chính do Thượng Hoàng điều khiển, nên việc chính trị vẫn còn nề nếp. Từ năm 1358 trở đi, Thượng Hoàng Minh Tông mất, các cựu thần như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn cũng không còn. Triều đình bắt đầu rối loạn. Bọn gian thần kéo bè, kết đảng lũng đoạn triều chính. Chu Văn An dâng thất trảm sớ, xin chém 7 gian thần, nhưng vua không nghe. Ông liền bỏ quan về dạy học. Vua Vũ Tông ham chơi bời, rượu chè, khiến triều đình rối nát, loạn nổi lên như ông. Nhân dân cực khổ trăm bề. Vua Chiêm là Chế Bồng Nga, mấy lần đem quân đánh phá thành Thăng Long, khiến triều Trần nhiều phen khốn đốn. Năm Kỷ Dậu 1369, vua Vũ Tông mất, triều đại nhà Trần bắt đầu xuất hiện những mầm mống bất ổn thoái trào.
Hết phần chú thích.